Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh số thứ hai đầu tuần ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng mới thứ hai đầu tuần mà đã có những cái tin rất là buồn rồi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, cái tin tức mà đã có 26 người đã bị bắn chết cách thành phố San Antonio không có bao xa là một cái tin từ ngày hôm qua người ta nói rất nhiều. Về phần tin thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay chúng ta buổi sáng khá là ấm áp nhưng sau đó thì cũng có một cái luồng gió lạnh khác nó thổi về. Buổi chiều thì cũng còn tương đối lạnh lạnh 58 độ và ngày mai thì nó lạnh hơn chút xíu, gần nhất là ngày mốt, ngày thứ tư khi mà có những cái trận mưa nó đến trong khu vực này và làm cho thời tiết cũng thế thay đổi. 51 là cái nhiệt độ ban ngày và ban tối là 42 độ. Cái vụ mà nổ súng tại Sutherland trong một cái nhà thờ Tin Lành tàn sát tập thể như vậy thì bây giờ lại mở ra những cái vụ tranh cãi về vấn đề kiểm soát súng đạn. Mà người ta thấy là cái vụ này đã được đưa ra mổ xẻ đến cả nhiều thập niên rồi. Nhất là năm tuần lễ sau cái vụ mà nổ súng bắn chết người ở bên Las Vegas gây tử thương cho 58 người thì bây giờ cái vấn đề tranh cãi về súng đạn nó vẫn tiếp tục xảy ra ở bên Quốc hội. Tuy nhiên lịch sử người ta cho thấy là những cái vụ tàn sát tập thể nổ súng bắn người đó ở bên Hoa Kỳ là thông thường nó dẫn đến cái việc có những cái sự thay đổi nhưng mà rồi thì đâu cũng vào đó. Một số những cái nhà bên vực cho vấn đề kiểm soát súng thì họ trước đây cũng tiên đoán là sau cái vụ nổ súng ở bên Las Vegas thì sẽ là một cái điểm xoay để mà có thể đưa ra những cái điều giới hạn về súng. Chẳng hạn như là họ nghĩ rằng là cái việc mà kiểm soát về cái loại thiết bị làm cho cái khẩu súng nó sửa lại thành từ cái khẩu súng bắn tự động ra thành ra là một cái khẩu súng tự động, tức là bắn ở một cái tốc độ rất là nhanh. Nhưng mà chuyện rồi thì cũng vào đấy, không có gì xảy ra cả. Và hai bên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ họ vẫn tiếp tục bàn thảo với nhau và cuối cùng thì nó mắc kẹt ở bên Quốc hội. Và Hạ viện thì vẫn chưa có tổ chức một cái buổi điều trần nào cả. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngay sau cái vụ nổ súng vào ngày hôm qua thì các nhà làm luật của phía bên Đảng Dân Chủ là họ cũng lại mang cái đề tài này ra tranh cãi và cứ như thế cái vấn đề tranh cãi nó kéo dài. Và những cái người bảo vệ cho cái vấn đề kiểm soát súng, trong đó có cả Tổng thống Barack Obama và cái thời ông còn là Tổng thống, thì cũng nêu ra thêm một lần nữa. Nhưng mà cái Hiệp hội Súng đạn Quốc gia Toàn quốc và một số những cái người bảo vệ cho vấn đề súng thì họ cũng chưa có đóng góp ý kiến gì trong cái vụ nổ súng tại Sutherland Spring trong một cái nhà thờ mà tối hôm qua xảy ra. Và tòa bạch đốc cũng như là ông chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và một số các nhà lãnh đạo khác thì họ cũng gửi lời chia buồn, cầu nguyện đối với lại các nạn nhân và đặc biệt là Tổng thống Donald Trump hiện nay đang đi công du Á Châu ở bên Nhật thì ông cũng nói rằng là cái vụ nổ súng này là một cái cụm chuyện ghê rợn và là một hành động của ma quỷ. Ông cũng cho biết là người Mỹ, tất cả người Mỹ đều cầu nguyện Thượng Đế để mà giúp xoa lành các vết thương đối với lại các gia đình của các nạn nhân. Và ông cũng cho biết là chúng ta sẽ không bao giờ rời xa họ. Và cái điều này thì chúng ta thấy là cái vấn đề kiểm soát súng nó vẫn là một cái đề tài cứ đem ra tranh cãi bàn rồi từ ngày này qua ngày khác và từ những cái chuyện nổ súng xảy ra nhưng mà vẫn chẳng có thể thực hiện được anh Khương Nguyên, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở trên đài CNN thì mới có cái breaking news của Tổng thống Donald Trump, đó là ông nói rằng cái vấn đề ở đây không phải là về súng mà là liên quan tới vấn đề về thần kinh, về cái như là cái tinh thần, cái mental problem. Đó là những gì ông nói trên cái CNN. Và giống như anh Quang Hưng cũng có nói rằng là các cái vụ xả súng rồi đâu cũng sẽ vào đó, bởi vì người Hoa Kỳ thì họ vẫn cho rằng là cái luật mà sở hữu súng là một điều rất là cần thiết. khi mà gặp những cái chuyện nguy hiểm. Và nếu như chúng ta xem các cái tin tức vào ngày hôm qua, thì nếu như mà không có hai cái người dân địa phương mà dùng những cái khẩu súng của mình để mà coi như rằng là chống lại cái người nghi phạm, cái người tội phạm này, thì có thể sẽ còn rất là nhiều người khác phải hy sinh và phải chết, chứ không chỉ dừng lại ở con số 26 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Và chúng ta cũng phải chờ xem là trong thời gian sắp tới sẽ như thế nào. Thì nhắc về cái vấn đề ban hành luật về cấm các cái loại súng, thì ngày hôm qua, ngày 5 tháng 11, thì tiểu bang Massachusetts là trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ đã ban hành luật cấm bán boom stock, tức là cái loại mà giúp chuyển đổi súng bán tự động thành vũ khí tự động, kể từ sau cái vụ thảm sát đẫm máu tại Las Vegas hồi tháng 10. Và cái thiết bị loại này đã được hung thủ dùng trong cái vụ đó và đã làm lên tới 58 người thiệt mạng tại Las Vegas hồi tháng 10. Thì hung thủ Stephen Greg Paddock đã dùng cái boom stock, coi như là để mà thay đổi cái khẩu súng của mình, và đứng từ cái tầng thứ 32 của một khách sạn và bắn xuống đám đông phía dưới, đã làm cho 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Thì theo cái luật mới, thì những người mà đang sở hữu cái boom stock thì sẽ có thời gian 90 ngày để mà tháo bỏ, và mọi cửa hàng vũ khí trên toàn tiểu bang Massachusetts sẽ không còn được bán thiết bị này. Trước cái vụ xả súng tại Las Vegas thì boom stock đã được bán rất là nhiều nơi ở Hoa Kỳ với cái giá chỉ là vào khoảng 100 Mỹ Kim, một cái giá cũng tương đối rất là rẻ và rất là dễ có thể mua được những cái loại này. Đến nay thì đã có rất là nhiều những cái luật về, những cái dự luật về việc cấm bán boom stock, các cái loại mà chuyển đổi bán súng tự động thành cái vũ khí tự động, và đã được đưa lên Quốc hội với sự đồng thuận của một số nghị sĩ ở cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ. Tuy nhiên thì chưa có luật nào được thông qua ở cấp liên bang. Thì ngày hôm qua, Massachusetts đã trở thành tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ ban hành luật cấm bán này. Và chúng ta cũng phải chờ xem trong thời gian sắp tới thì có những tiểu bang nào khác đi theo Massachusetts để mà đưa ra cái luật này hay không. Cấm bán súng thì nó khó, tuy nhiên cấm bán cái loại boom stock để mà chuyển đổi từ cái súng bán tự động thành vũ khí tự động dù sao cũng là một hành động cần thiết hơn, và có thể kìm hãm những cái vụ xả súng đẫm máu có thể xảy ra trong thời gian sắp tới. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Những cái thiết bị như vậy đó thì rõ ràng là nó cũng là một cái trò chơi đối với lại những người chơi súng, nhưng mà dù sao thì những cái loại thiết bị như vậy rất là dễ cho những cái người ta lợi dụng để mà có thể giết người. Nói về cái trang mạng xã hội, bây giờ thì ai cũng sử dụng trang mạng xã hội, hầu hết nhất là người Mỹ. Nhưng mà cái việc mà cái chương mục Twitter của Tổng thống Donald Trump đã bị tê liệt 11 phút đồng hồ vào cái tuần lễ vừa rồi, thì người ta mới thấy và nhận biết được là đây là một cái tình trạng xấu đối với lại cái hệ thống mạng lưới toàn cầu. Về cái việc mà xóa bỏ hoặc là thay đổi về cái chương mục Twitter là bởi vì chỉ vì một cái nhân viên bất lịch sự, là coi như là cái ngày cuối cùng của cái làm việc của cái người này, thì người ta nhận thấy được rằng là vẫn cái vấn đề an toàn, lo ngại về cái hệ thống network ở trên mạng xã hội cũng là một cái vấn đề mà người ta cần quan tâm. Vào tuần vừa rồi đó thì tờ New York Times họ có báo cáo nói rằng là chỉ một cá nhân là có trách nhiệm trong cái chương mục Twitter của Tổng thống Trump lại là một thầu khoán, không phải là một nhân viên làm việc toàn thời gian, chỉ là một cái nhân viên thầu khoán và làm bán thời gian mà thôi. Nếu mà một người làm thầu khoán chỉ là một người như vậy mà có thể làm cho cái chương mục của một cá nhân được xem là quyền lực nhất thế giới không có hoạt động được, thì đây là một cái vấn đề mà người ta cần phải suy nghĩ. Khi mà các trang mạng xã hội họ cũng có thể có liên quan đến cái vấn đề chính trị ở đây. Chẳng hạn như là Facebook hay là Twitter hoặc là Google thì hiện nay đã bị chính phủ, nhất là Quốc hội họ đang xem xét. Vào tháng vừa qua thì phía bên Cộng hòa thì họ cũng tạm thời cho biết là lý do tại sao bà Blackburn là một cái người đang vận động tranh cử chức thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ lại bị Twitter cấm không có cho bà được đăng quảng cáo ở trên đây. Thì người ta có đặt ra câu hỏi là có thể là nhân viên làm việc của Twitter có liên quan đến cái vấn đề chính trị và có xung đột về vấn đề chính trị. Và cái lòng tin đối với lại các trang mạng xã hội thực sự rất là thấp. Theo như là trung tâm nghiên cứu Pew Research Center thì họ thấy rằng là chỉ có 5% những người lớn sử dụng các trang mạng xã hội ở Hoa Kỳ là họ tin về các thông tin được đăng trên các trang mạng xã hội mà thôi. Tức là 5% rất là thấp. Và nhiều người họ cũng đưa ra cái lời khuyến cáo là cái hệ thống về trang mạng xã hội thì nên có những cái cố gắng là cần phải nhận những cái nhân viên mà họ không có cái quan điểm nghiêng về đảng xã hội nào, đảng dân chủ hay là đảng Cộng Hòa để mà có thể có giữ được cái trung lập ở đó. Và đặc biệt đó là cần phải tin tưởng để mà không có những cái chuyện xảy ra như là cái trang mạng xã hội của Tổng thống đã bị tê liệt trong vòng mười mấy phút như vậy, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề mà trước đây chúng ta khi sử dụng Facebook hoặc là Twitter thì rất là ít khi có các cái thông tin liên quan tới cái chính trị. Tuy nhiên gần những cái năm trở lại đây thì trong cái cuộc bầu cử cũng như là những cái cuộc tranh luận thì thường đôi khi những cái ứng cử viên hoặc là những người làm về chính trị họ đưa lên các cái trang như là Twitter hoặc là Facebook. Rồi cũng có những người lợi dụng cái tình huống này và đưa ra những cái fake news. Người mà đọc thì không biết cái nào đúng, cái nào giả, rồi gây ra những cái sự nghi ngờ lẫn nhau, thì dù sao đây cũng là một cái điều mà không nên có trên cái trang social network như là Facebook hoặc là Twitter. Thưa quý vị, là tuần lễ vừa qua thì cũng là bắt đầu để mà ghi danh cho Obamacare 2018. Thì theo một cái nghiên cứu của cái tuần vừa qua thì những cái người cao tuổi mà có cái mức lợi tức thấp thì ở khắp mọi nơi sẽ có thể có được chương trình bảo hiểm Obamacare miễn phí. Và điều này cho thấy một phần những nỗ lực của chính phủ Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng mà Tổng thống Trump cho rằng không có mang lại được những cái điều tốt mà lại còn có thể gây ra những hậu quả cho những cái năm tiếp theo. Thì một phân tích của công ty tư vấn Avalanche Health cho thấy là trong gần 98% các quận hạt phục vụ của cái website healthcare.gov thì một người 50 tuổi kiếm coi như là một người 50 tuổi mà có cái mức lợi tức khoảng 18.000 Mỹ kim một năm thì có thể sẽ có được một chương trình đặc biệt. Chúng ta biết rằng là Obamacare thì có các cái chương trình như là Gold, Silver và Bronze, thì gọi là một cái chương trình đồng cơ bản mà không cần phải chi trả phí bảo hiểm hàng tháng vào năm 2018. Một cái ví dụ khác là một gia đình 4 người mà có một người 50 tuổi đứng đầu có thể kiếm được gần 37.000 Mỹ kim thì vẫn có thể có được cái chương trình bảo hiểm Obamacare miễn phí, cái chương trình thứ ba gọi là chương trình đồng. Và nghiên cứu trên thì bao gồm 39 tiểu bang được phục vụ bởi trang web của healthcare.gov. Tuy nhiên thì chỉ có 39 tiểu bang mà thôi, thì các cái tiểu bang khác cũng đang hy vọng rằng cũng sẽ có được chương trình tương tự như 39 tiểu bang vừa qua. Chris Sloan là một nhà quản lý cấp cao làm việc cho bản báo cáo nói rằng là thật sự rất bất ngờ khi thấy điều này xảy ra. Bởi vì ông nói rằng là rất là nhiều người ghi danh mỗi năm, tuy nhiên năm nay thì với một vài sự thay đổi thì có thể làm cho những cái người ghi danh không nhiều hơn. Và do vậy thì cũng sẽ gây ra những cái khó khăn cho các công ty bảo hiểm trong cái network này. Và mùa ghi danh cho cái chương trình chăm sóc sức khỏe đã được mở ra vào tuần trước và đã có một số các thay đổi lớn đến từ chính quyền của Tổng thống Trump, như là việc mà chỉ có một khoảng thời gian ghi danh ngắn hơn so với mọi năm và nó chỉ kéo dài tới ngày 15 tháng 12. Ngoài ra thì cũng đã có những cái sự cắt giảm trong việc quảng cáo cũng như là trợ giúp những cái người ghi danh. Và việc mà đưa ra bảo hiểm miễn phí dành cho những người lớn tuổi mà có mức lợi tức thấp là kết quả quyết định của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt các khoản thanh toán mà các công ty bảo hiểm phải cung cấp để trả cho các cái khoản của các chương trình như là đồng và khấu trừ thấp hơn cho các khách hàng có mức lợi tức thấp. Và dĩ nhiên là để bù đắp cho cái tổn thất thì các công ty bắt buộc phải tăng mức bảo hiểm cho các chương trình khác. thì khoảng 9 cho đến 10 triệu người hiện đang có các cái bảo hiểm thông qua thị trường y tế. Ngoài ra thì có khoảng 8 triệu người không có bảo hiểm mỗi năm thì có thể có đủ điều kiện nhận trợ cấp cho cái năm tới. Mặc dù vậy thì cái việc bảo hiểm miễn phí không giúp đỡ cho hàng triệu người đang tìm kiếm các chương trình bảo hiểm cho năm sau, khi mà những cái người này có cái mức lợi tức từ trung bình cho đến cao, thì những người này có thể sẽ không đủ điều kiện để mà được hưởng Obamacare với cái giá thấp hoặc là miễn phí. Và cái vấn đề quan trọng hơn là họ phải đối mặt với mức phí bảo hiểm mỗi năm, mỗi tăng của các công ty bảo hiểm. Và thưa quý vị, đó là phần tin cuối trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho anh Quang Hưng cũng như quý khán giả có được một buổi sáng thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.